Pháp môn Quán Âm là một phương pháp thiền định cổ xưa về ánh sáng và âm thanh, có khả năng giúp con người khai mở được trí huệ nội tại, vượt lên trên mọi phiền não và thoát khỏi sinh tử luân hồi. Từ nhiều năm qua, Thanh Hải Vô Thường Sư đã đi khắp năm châu để truyền bá Pháp môn Quán Âm và cống hiến vô điều kiện pháp môn tối thượng này đến những ai thành tâm mong cầu được giải thoát. Hiện nay, nhiều người khắp nơi trên thế giới, từ những chủng tộc, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau đang thực hành Pháp môn Quán Âm. Họ đã thể nghiệm được những ích lợi cụ thể trong sự phát triển tâm linh cũng như trong đời sống hàng ngày, và đã kể lại kinh nghiệm của chính mình trên tiến trình tu tập Pháp môn Quán Âm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi kính mời quý khán giả theo dõi cuộc nói chuyện của các đồng tu Pháp môn Quán Âm về những thành quả họ đã đạt được trên đường tu học. Ước mong những lời tâm sự chân tình này sẽ là nhịp cầu để chúng ta có dịp tìm hiểu thêm về Pháp môn Quán Âm, một phương pháp thiền định thật sự mang lợi ích cho tất cả mọi người.
Kính thưa quý thính giả, hàng năm cứ vào những ngày lễ lớn như Giáng sinh, Tết, ngày vinh danh Thanh Hải Vô Thượng Sư của tiểu bang Hòa Uy Di, hay ngày sinh nhật của vị thầy khả kính của chúng tôi là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thanh Hải Vô Thượng Sư thường tụ tập đồng tu từ khắp năm châu để cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và cũng là dịp để thầy trò gặp gỡ nhau, và trên hết là cho các đồng tu có dịp học hỏi trực tiếp từ những lời giáo huấn của sư phụ để ngày càng thăng hoa trên bước đường tu học. Giáng sinh năm 2002, trên 2.000 đồng tu từ khắp nơi trên thế giới đã tụ về Florida để dự 5 ngày thiền bế quan quốc tế, và như thường lệ, với sự có mặt của Thanh Hải Vô Thượng Sư, trong không khí tràn đầy ân sủng và sự gia trì vô biên của Thượng Đế, các đồng tu đã sống trong hỷ lạc, an bình và niềm mãn túc vô biên trong thể nghiệm thiên đàng nội tại trong suốt tuần lễ bế quan này. Trong dịp này, sứ ngôn viên của chương trình phát thanh Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư gồm Thanh Mai, Vĩnh Trường, Minh Tuấn và Hương Hương gặp gỡ rất nhiều đồng tu Âu Lạc đến từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và cũng từ khắp nơi trên thế giới, để có những cuộc mạn đàm hầu chia sẻ đến quý thính giả thân mến của đài. Những bài nói chuyện này sẽ được phát làm nhiều kỳ. Kính mời quý thính giả theo dõi.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Trên Đường Tu Học hôm nay, Vĩnh Trường và Thanh Mai gặp một chị bạn ở đây, và xin chị cho quý thính giả biết quý danh của chị ạ.
Dạ, kính thưa quý thính giả, tôi tên là Bạch Tuyết, đến từ Montreal.
Vĩnh Trường xin hân hạnh kính chào quý thính giả và hân hạnh kính chào chị Bạch Tuyết.
Nhân tiện đây, Thanh Mai xin hỏi Bạch Tuyết, vậy chứ cơ duyên nào đã đưa đẩy Bạch Tuyết biết đến Pháp môn Quán Âm và gia nhập vào đại gia đình Quán Âm này?
Dạ, Bạch Tuyết xin chào anh Vĩnh Trường và chị Thanh Mai. Nói về cơ duyên gặp từ Pháp môn Quán Âm thì phải nói năm 1993, lúc đó Bạch Tuyết không có biết gì về là Pháp môn Quán Âm, cũng không biết gì về ăn chay hết. Mặc dù mình theo đạo Phật thì mình cũng ngày rằm cũng ăn chay và mình cũng đọc kinh, nhưng mà đến năm 1993 thì cái cũng có một ngày đó thì Bạch Tuyết xem được một cuốn băng video về Thanh Hải Vô Thượng Sư. Thì sau khi xem, tự nhiên Bạch Tuyết nghĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư nói một cái gì đó rất là đúng, là mình phải nên ăn chay. Thì từ đó Bạch Tuyết cố gắng tập ăn một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi cho đến năm 1994 thì Bạch Tuyết qua Virginia thì gặp một cô cháu gái, thì không ngờ cô cháu gái đó là đồng tu đã từ lâu. Rồi từ đó thì sau nhiều lần tiếp xúc thì Bạch Tuyết hiểu hơn về Pháp môn Quán Âm và hiểu nhiều hơn về Thanh Hải Vô Thượng Sư, rồi Bạch Tuyết gia nhập vào Pháp Phương Tiện. Cho đến năm 1995, khi mà ở Montreal Center, ở trung tâm Montreal, có tổ chức một cái cuộc du lịch sang New York để xem fashion show của Thanh Hải Vô Thường Sư, thì Bạch Tuyết xin tháp tùng với cái ý định là đi xem fashion show tại vì Bạch Tuyết rất là mê fashion. Khi mà đi fashion show thì sau cái buổi trình diễn thì có buổi thọ tâm ấn, thì Bạch Tuyết đứng ở ngoài, Bạch Tuyết chờ cho mọi người thọ tâm ấn xong thì nọ rồi mình đi về chung. Thì không biết một cái cơ duyên nào đó Bạch Tuyết đi vào thọ tâm ấn. Dạ, rồi từ đó Bạch Tuyết gia nhập vào Pháp Môn Quan Âm.
Khi chị Bạch Tuyết thọ pháp như vậy thì lúc đó chị Bạch Tuyết có nghĩ đến với những cái khó khăn về gia đình hay là bạn bè của mình hay không? Tự nhiên là mình quyết định đi thọ pháp, bởi vì sau đó là mình sẽ ăn chay, mình sẽ ngồi thiền, mình sẽ bỏ hết rất là nhiều cái những chương trình hoạt động bên ngoài. Những cái điều đó có đến trong cái sự suy nghĩ của Bạch Tuyết khi mà chị Bạch Tuyết quyết định thọ pháp hay không ạ?
Dạ, thưa diễn trường, có. Và nó làm cho mình rất là nhức đầu. Tại vì lúc đó mình nghĩ, trời ơi làm sao đây, mình ăn chay nè, rồi về làm sao mình nói gia đình, rồi bạn bè mình này nọ. Nhưng mà khi Bạch Tuyết về thì đương nhiên gia đình cũng hơi buồn, là nó bây giờ là Bạch Tuyết phải tách riêng gia đình, sống một cái cuộc sống riêng, không có đi ăn chung hay là đi chơi chung này nọ. Thì có một cái chút đó, cái thời gian đầu, nhưng mà cũng Bạch Tuyết cũng nghĩ là mình rất là may mắn, là tại vì cha mẹ Bạch Tuyết cũng xem cái cuốn băng của Thanh Hải Vô Thường Sư, và cha mẹ Bạch Tuyết cũng ủng hộ có một cái quan niệm giống như Bạch Tuyết là Thanh Hải Vô Thường Sư nói đúng, cái chuyện ăn chay là đúng. Mặc dù không có đi thọ tâm ấn như Bạch Tuyết nhưng mà không có phản đối nhiều, chỉ hơi buồn lúc đầu thôi, nhưng mà sau đó là lại là chính mẹ Bạch Tuyết là làm nấu ăn cho Tuyết nhiều hơn nữa.
Bạch Tuyết may mắn quá ha. Thì cũng biết sơ qua, Bạch Tuyết là một người công chức đi làm cũng như mọi người khác. Thì khi mà mình thọ pháp rồi đó, thì ngoài cái công việc mà giữ giới trường chay, giữ năm giới và trường chay, thì mình còn phải có ít nhất 2.5 tiếng thiền định. Thì trong cái thời gian thiền định của mình á, không biết là Bạch Tuyết nghĩa là làm sao cho cái lịch trình vừa đi làm, vừa lo cho gia đình mà vừa tu thiền được.
Dạ, thưa chị Thanh Mai, thì khi mình bắt đầu thì nó hơi gặp khó khăn một chút. Tại vì ngày xưa mình cứ đi làm xong rồi mình về mình ngủ thì mình đâu có cái chuyện mà mình phải thiền. Nhưng mà nếu mà muốn có một tiến triển khả quan một chút thì bắt buộc mình phải thiền. Nghĩa là Bạch Tuyết thấy khi mà mình thiền mình rất là nó làm cho tâm hồn mình nó thơi thả, trí óc mình nó rất là thơi thả. Thành ra nó giúp rất là giúp ích khi mình thiền, sau mình ngủ ngon. Mình ngủ ngon nữa, mình không có làm mộng mị bậy bạ, thấy không? Thành ngủ ngon rồi đương nhiên là mình phải cố gắng thiền 2.5 tiếng. Thì đôi khi Bạch Tuyết làm không có đủ thì sáng sớm thức dậy sớm một chút thì làm tiếp. Đi làm nó rất là khỏe. Dạ. Yeah.
Cảm ơn Bạch Tuyết. Thì cũng giống như Thanh Hải Vô Thường Sư cũng có nhắc nhở với mình á, không phải thiền là một cái công việc mà là thiền là một cách giống như thư giãn vậy đó. Thành ra khi mà mình nghĩ là mình ngồi mình thư giãn thì cái việc ngồi thiền của mình dầu nó 2 tiếng hay là 3 tiếng, 4 tiếng đi nữa thì mình cảm thấy rất là thoải mái, phải không Bạch Tuyết? Chứ không phải là mình nghĩ ồ tới giờ mình phải ngồi thiền rồi phải ngồi cứng bất động như vậy, là không phải. Thành ra giống như những cái pháp môn khác như yogi chẳng hạn thì họ nói đó, khi mình thiền đó là một cái thời gian mình thư giãn và mình sẽ đạt được rất nhiều. Tại vì khi mà mình lắng động tâm thần mình xuống đó, thì khi mình tập chú tâm nó rất là tốt và nó sẽ ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày của mình. Thì tiện đây Thanh Mai cũng xin hỏi Bạch Tuyết vậy chứ, trong cái lúc làm việc đó thì sau khi mình đã thiền một thời gian rồi đó, thì Bạch Tuyết có thấy là mình làm việc nó có khả quan hơn hay không, hay là cái tâm tính mình có thay đổi về một phương diện tốt hay không?
Dạ, thưa chị Thanh Mai, theo những gì Bạch Tuyết thấy đó, thì sau khi tu học Pháp Môn Quan Âm và thiền định thì Bạch Tuyết thấy chung quanh mình những người mà làm chung với mình cũng như là những người boss mình này nọ đó thì họ rất là thích mình làm việc chung với họ. Dạ, họ luôn luôn họ níu kéo mình đi làm chung với họ. Họ rất là dạ mến,
tin tưởng mình.
Dạ dạ, với lại là tôi thấy công việc của mình nó cũng chạy mau mắn hơn. Dạ, trong khi việc làm của Bạch Tuyết thì nhiều khi Bạch Tuyết phải tiếp xúc với những người bên ngoài, mà những người bên ngoài khi mà họ đến, khi mà chính phủ gọi họ đến, thí dụ như tại vì Bạch Tuyết làm trong cái ngành thuế má, thành ra khi mà chính phủ gọi thì đương nhiên ai cũng không có thích đâu. Không ai thích hết. Thành ra có những người họ tới họ rất là stress, họ rất là bực dọc, họ căng thẳng lắm. Dạ, thành ra có những cái trường hợp là mấy người làm chung với Bạch Tuyết, họ phải nói thôi giờ họ phải giao cho Bạch Tuyết làm. Thành ra có những cái là Bạch Tuyết thấy mình cũng có lẽ mình cũng thay đổi một cách khả quan hơn ngày xưa. Dạ,
người nhỏ bé mà có vẻ gánh trọng trách nặng nề trong hãng ha.
À, thưa chị Bạch Tuyết, hồi nãy chúng ta được nghe chị Bạch Tuyết nói những cái điều rất là khẳng định và ích lợi trong khi mình tu học. Thưa chị Bạch Tuyết, thì mỗi một người con đường tu học của mình, mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên chị Bạch Tuyết có thể chia sẻ với quý thính giả là những nỗi khó khăn của chị khi tu hành pháp môn Quán Âm do Thanh Hải Phương Thượng Sư dạy. Và khi mà gặp những nỗi khó khăn đó thì làm thế nào mà chị có thể vượt qua, chị tìm thấy được những sự giúp đỡ đó từ Thanh Hải Phương Sư hoặc là từ bạn bè hoặc là từ sự cố gắng của chị như thế nào mà làm sao mình vượt qua được những nỗi khó khăn đó thưa chị?
Dạ, thưa anh Diễn Trường, trả lời câu của anh Diễn Trường là đương nhiên là có khó khăn, tại vì ngày xưa mình sống một cuộc sống, nghĩa là mình ăn mặn, mình đi chơi, mình không có nghĩ tới là mình phải vô một cái... Mình vô một chút khuôn khổ một chút thôi, chứ không phải là khuôn khổ thật sự. Lúc đầu thì mình nghĩ là vô khuôn khổ, nhưng sau này là mình thấy đó là một cái tự nhiên thôi. Theo pháp môn Quán Âm thì gia đình cũng hơi buồn, nhưng mà rồi cũng may mắn là gia đình không có phản đối. Rồi từ từ Tuyết nghĩ, và Tuyết nghĩ là từ cái con người của mình, tư cách của mình, thái độ của mình đối gia đình, mà gia đình càng thấy là con đường theo pháp môn Quán Âm không phải là con đường tà mà là con đường chánh, thấy không? Trả lại đó là về phương diện trong gia đình, thì vì đó từ cái quan sát đó mà rồi sau đó mấy năm sau thì ba mẹ và Tuyết cũng ăn chay, rồi em và Tuyết cả gia đình và Tuyết ăn chay hết. Dạ, đó là nói gì? Dạ, cảm ơn chị Thanh Mai. Đó là nói về quan cảnh trong gia đình của mình. Còn đối với bên ngoài, thế giới bên ngoài thì có một số bạn mà Tuyết ngày xưa bạn cũng đông, thì khi mà mình ăn chay thì ban đầu họ cũng hơi xa lánh mình, thành tại vì không phải là họ sợ hay là họ ganh ghét gì mình, nhưng mà họ nghĩ mình kêu bà Tuyết tới là cho bà Tuyết ăn cái gì, bà Tuyết ăn cái gì được, nó thành ra họ từ từ họ cũng không có muốn mời mình, không muốn mình tham gia nữa. Nhưng mà ngược lại, bà Tuyết nghĩ bà Tuyết phải làm cái gì đó để họ thấy là bà Tuyết hòa nhập được, cho họ thấy bà Tuyết không có khác họ. Bà Tuyết không có gì khác, chỉ có bà Tuyết không ăn mặn, bà Tuyết ăn chay, có vậy thôi. Đó, thì bà Tuyết tham gia những cái, khi mà họ có một cái tổ chức gì, bà Tuyết nghe phong phanh, bà Tuyết cứ phone, bà Tuyết hỏi, ok, cho bà Tuyết đi tới với. Thì lúc đầu bà Tuyết đem đồ ăn của mình, bà Tuyết nói, đừng khỏi làm cho bà Tuyết đem đồ ăn của mình tới. Rồi từ từ cái họ thấy bà Tuyết ăn cũng thường thôi, ví dụ như họ ăn bánh bèo, thì bà Tuyết ăn cái bánh bèo cũng được, thì thay vì họ để tôm khô, thì bà Tuyết bỏ cái khác vô, thì cũng vậy thôi. Đó, rồi từ từ rồi đang bà đẹp bà Tuyết, họ thấy là bà Tuyết không có khác thường, mà họ lại quý mình hơn. Tuyết nghĩ ở trong họ quý mình hơn. Tại một lúc nào mà có một cái party nào đó là họ luôn luôn nhớ tới bà Tuyết, là họ dành sẵn một cái món đó cho bà Tuyết đó nha.
Yeah. Vừa rồi bà Tuyết có chia sẻ với chúng ta được biết là làm thế nào để vượt qua những cái khó khăn mà mình gặp phải, thì bây giờ bà Tuyết có thể chia sẻ với quý khán giả là những niềm vui của mình khi mà mình tu học hay không ạ?
Dạ, cái niềm vui mà Tuyết thấy đó là ở trong mình, Tuyết hình như là mình thương người hơn. Cái tình thương mình nó nhiều hơn ngày xưa. Và khi mình làm, mình được dịp làm một cái gì đó cho một người nào đó, thì mình cảm thấy mình nói, cảm ơn Thượng Đế đã cho con có một cái cơ hội để mà làm được cái việc đó, làm cho mình Tuyết vui.
Rất là vui hôm nay gặp Bạch Tuyết ở đây, và dường như là chẳng những Bạch Tuyết đến đây dự thiền quốc tế tại Florida, thêm hai còn thấy đi theo Bạch Tuyết cả một phái đoàn. Bạch Tuyết có thể chia sẻ là những người tham dự chung với lại Bạch Tuyết trong chuyến đi này là từ đâu, và những người đó có phải là cùng trong gia đình hay là những người bạn đồng tu trên Montreal?
Dạ, thưa chị Thanh Mai, thì trong dịp thiền quốc tế tại Florida kỳ này, thì tại trung tâm Montreal, đồng tu đi dự trên 4 chiếc xe van, và thì trong đó có đủ quốc tịch, đủ tất cả quốc tịch. Thì ngoài gia đình Bạch Tuyết cũng có tháp tùng, thì cũng có một số bạn cùng đi, và thì lái xe đi trong một đoạn đường dài khoảng trên 25-26 tiếng. Từ này lái không nghỉ. Và chỉ mong tới cho nhanh chứ không có nghỉ đêm. Rồi khi bà Tuyết bên pha trò trên đường đi, mỗi lần mà họ nghỉ là bà Tuyết nói, sao dùm vô mướn hotel 4 sao ra đây? Là ai cũng nói không có hotel 4 sao, đi cho nhanh.
Bà Tuyết đã đến Florida để tham dự Thiền Bế Quan. Thì xin bà Tuyết có thể chia sẻ với quý khán giả là một ngày sinh hoạt của trong Thiền Bế Quan của mình như thế nào? Và có cái nơi ăn chỗ ở của mình đã sao? Có được như là khách sạn 4 sao hay không ạ?
Dạ, thưa anh Diễn Trường, trả lời câu hỏi của Diễn Trường thì kỳ đi bế quan kỳ này không phải là lần đầu tiên, mà trong những năm trước là Tuyết đã đi tham dự những cái cuộc bế quan tại những hotel lớn, rất là thoải mái. Thì có một cái năm đó là Tuyết nghĩ cái năm là tổ chức thiền định tại Đại Hàn. Cái năm đó là tổ chức thiền định phải ngủ liều, giăng liều ngủ ngoài trời. Thì lúc đó bà Tuyết tự nghĩ, tại sao mình đi học thiền Pháp Môn Quan Âm mà mình cứ nhắm vô theo không mà mình ngủ. Thành ra bà Tuyết nghĩ, lần này bà Tuyết phải làm một cái gì khác lạ một chút, phải xăm mình đi ngủ liều với người ta coi nó như thế nào. Rồi thì đó, bà Tuyết nếm mùi với người ta. Dạ, thì đi bế quan thì gia đình bà Tuyết rất là ủng hộ bà Tuyết đi. Là tại vì gia đình bà Tuyết nghĩ rằng một năm làm việc mình gặp quá nhiều là mệt nhọc khó khăn, thì cái lúc này để cho mình thông thả hầu giúp mình, khi mình trở về làm việc mình sẽ có một cái năm đầy năng sức để mà làm việc phục vụ cho gia đình cũng như là xã hội.
Cảm ơn bà Tuyết rất nhiều đã chia sẻ với quý thính giả những cái kinh nghiệm trên đường tu học của mình, mà thật ra là bà Tuyết đã đạt được rất nhiều những cái kết quả tốt đẹp cho mình và cũng như với những người chung quanh thân thương, bạn bè. Thì tại vì thời gian cũng hơi eo hẹp, trước khi dứt lời không biết là bà Tuyết có muốn có chia sẻ một lời cuối cùng nào với quý thính giả đang nghe đài không ạ?
Dạ, thưa chị Thanh Mai, và Tuyết xin cảm ơn đã cho bà Tuyết có cái dịp để mà trình bày những cái cảm nghĩ của bà Tuyết đối với quý khán giả. Thì trước hết bà Tuyết không biết nói cái gì hơn, hay là chỉ biết là đối với bà Tuyết nghĩ nếu mà thế giới này có nhiều người ăn chay hơn nữa thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Đồng thời bà Tuyết cũng nghĩ rằng nếu mà càng có thêm nhiều người theo Pháp Môn Quán Âm và thiền theo Pháp Môn Quán Âm thì lúc đó cái thế giới này nó sẽ bớt đi chiến tranh, tại vì lúc đó mọi người sẽ ở trong con người của mình nó có một cái tình thương bao la hơn, rộng rãi hơn, thì mình sẽ tránh được những cái tai họa rất là nhiều.
Vĩnh Trường xin chân thành cảm ơn chị Vân Bà Tuyết đã gửi đến quý thính giả và những lời chia sẻ rất là chân thành, và tin rằng là quý thính giả cũng xuyên qua chị Bà Tuyết biết được phần nào về sự giảng dạy của Thanh Hà Vô Thượng Sư và Pháp Môn Quán Âm. Trước khi dứt lời thì xin chúc chị Bà Tuyết mỗi ngày tu hành một tiến bộ hơn và đạt được những điều mà Bà Tuyết hằng mong muốn.
Dạ, xin cảm ơn anh Vĩnh Trường và chị Thanh Mai. Dạ, cảm ơn quý thính giả.